This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Tiến Dũng sao? Sau mấy ngày đầu tuần thì thời tiết có vẻ dịu dịu một chút, mà lấy đà gì đó tăng, nó đẩy cái phót lên 110 độ ngày hôm nay đó Tiến Dũng.
Đúng là như vậy, hôm nay nó nóng lắm luôn kính thưa vị, ngày hôm qua cũng nóng, hôm nay cũng nóng lắm luôn kính thưa vị. Well, I don't know, thời tiết gọi là crazy thiệt. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng tệ lắm kính thưa vị. Nó tệ, tôi nghĩ rằng nó sẽ tệ lắm luôn, nhưng mà nó không có nổi ghê gớm lắm. Sáng này nó xuống 100 mấy chục điểm, bây giờ nó xuống còn 6 mấy điểm thôi. Nhưng mà hy vọng rằng, nhiều không thể hy vọng nhiều. Chút xíu này tôi nói tại sao như vậy, thưa quý vị. Và trước khi mà gửi về thông tin của cái thị trường chứng khoán, thì tôi nói sơ về cái VinFast một chút xíu, thưa quý vị. Vì nó là một trong những cái cổ phiếu đầu tiên của Việt Nam, nó lên sàn. Thì sáng hôm nay thì nó còn ở 15.34 xu, sau khi nó lên 30 mấy đồng, bây giờ nó còn ở 15 đồng, nó gọi là slack gần 50%, hiện tại là 15.34 xu. Có nhiều người nói rằng wow, cái cổ phiếu của VinFast cũng khổng, nó lên đến 85 tỷ, nó vượt qua cả Volkswagen, cả Chevrolet luôn. Vậy thì VinFast già quá, nhiều tiền quá, thì thật sự ra chúng ta cũng nên cẩn thận chút. Chúng ta khi thấy nhiều chúng ta bỏ tiền mua thì có chừng. Thường thường một cái công ty nào và IPO nào lên sàn chứng khoán đó là họ có một cái policy của SEC. Chẳng hạn như Dũng mua cổ phiếu lên sàn chứng khoán 1 đồng, ra cổ phiếu IPO 1 đồng, qua ngày hôm sau cổ phiếu thì cũng lên 50 đồng, nó lên 50, lên gần 50 lần hơn, thì mặc dù như vậy nhưng cũng không có bán được cổ phiếu. Khi mà cái policy của SEC là cổ phiếu nó phải nằm trên thị trường từ 90 ngày đến 180 ngày. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng cách đây 2 ngày trước khi cổ phiếu của VinFast đi ra thì tập đoàn của VinFast lên đến 85 tỷ, cái tổng giá trị nó lên 85 tỷ, nhưng mà ông Vượng không được bán một xu nào hết. Có thể là 90 ngày, có thể 180 ngày, mình không biết, nhưng mà có cái điều kiện là cái VinFast sẽ phải trụ cột đến, dù nghĩ rằng nếu mà tệ lắm đến cuối năm hoặc là thấy đầu năm 2024, thì lúc đó có thể tập đoàn của VinFast có thể bán cổ phiếu của mình được, nhưng bây giờ thì không được. Thì đó là cái tình hình hiện tại bây giờ, nên giờ nó có lên khoảng 100 đồng, 200 đồng cũng vậy thôi. Nhưng mà trong thời điểm này thì trade có thể được. Những người mà buôn bán có thể Dũng mua, lúc đầu Dũng mua mới ra, Dũng mua khoảng chừng 2-3 ngàn cổ phiếu của VinFast, sau đó bán liền, qua ngày mai bán liền, thảy liền, thì có lời liền, quý vị. Nhưng bây giờ thì nó rất là nguy hiểm, nên vì chỉ hy vọng vì biết về cái tình hình hoặc là cái cách để mà mua cổ phiếu, hoặc là cái cách mình biết là cái công ty đó ra IPO thì bao nhiêu. Nếu mà thật sự họ ra họ bán liền là họ hiện tại giờ nó rất là dễ chụp giật, đúng không? Nên SEC còn rất là cẩn thận về vấn đề đó. Well, rồi, buổi sáng ngày hôm nay, quý vị, và nói rằng thị trường chứng khoán, những con số mà chúng cho rằng nó sẽ là màu đỏ, và hy vọng rằng màu đỏ nhẹ thôi, chứ không có thể nói là nó sẽ là màu xanh nha. Hy vọng nó sẽ màu đỏ nhẹ từ đây giờ đến chiều. Hiện tại bây giờ thì, quay đi dùng xíu nha. Rồi, Dow Jones thì giảm 64 điểm, hiện tại là 34.413 điểm. Nasdaq thì giảm 88 điểm, 13.228 điểm. SP500 giảm 17 điểm, 4.352 điểm. Dầu thô thì giảm 9 xu, 8 triệu đồng 30 xu trong thùng dầu thô, vàng lên 7 đồng 40 xu, 1.922 đồng 60 xu cho một ao vàng, kính thưa vị. Lãi suất 15 năm là 6.64, 30 năm là 7.40, vàng ở Việt Nam mua vào 67 triệu 050 ngàn đồng trong lượng, bán là 67 triệu 670 ngàn cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên, bản tin này mà Dũng cho rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay sẽ shaking, rung động, nhưng có thể họ sẽ cố gắng bình tĩnh, thiệt là bình tĩnh, để nó không có bị xáo trộn cái system hoặc cái những nhà băng của Mỹ. Đây là một cái gì mà Dũng đoán thôi nha, nên Dũng không có dám quả quyết là nó yes như vậy, nhưng Dũng đoán thôi nha. Dũng đoán như thế nào thì Dũng sẽ gửi cho quý vị. Quý vị cũng đã từng nhớ đến một thời điểm Dũng đã gọi đã nói rằng cái một cái tập đoàn địa ốc ở Trung Quốc khổng lồ Evergrande đã bị gọi là không có trả tiền được cho những người đầu tư. Cái hạn dùng bỏ vào 1 triệu thì đến lúc đó họ không trả tiền lời nữa, tức là họ không có đủ tiền để chi trả cái tiền lời nữa. Nhưng mà sau đó chính phủ backup thời gian đến bây giờ, nhưng mà ngày hôm qua, chiều hôm qua họ đã chính thức khai bankruptcy Evergrande. Thì cái câu hỏi nó ngưng, cái vụ nó đã đến bankruptcy chấm hết đi, nhưng mà tại sao lại kéo ra cái hệ lụy của qua Mỹ là sao? Tí Dũng nghĩ là như vậy. Lý do họ khai cái chapter 15 mà không phải khai chapter 15 là cái bankruptcy ở bên Trung Quốc, họ khai ở New York, ở Mỹ, thành phố New York. Wow, tại sao vậy? Thì Dũng xin cho biết như thế này: khi mà một cái công ty nào đó ở nước ngoài, họ có access ở Mỹ, họ có một cái liên hệ mật thiết với nhà băng ở Mỹ, họ có những account ở Mỹ, họ có làm ăn với nhà băng ở Mỹ, thì họ có quyền khai bankruptcy ở Mỹ. Cái chapter 15 là sao? Tức là họ cần cái sự giúp đỡ để gọi là họ có những sự pháp lý để giúp họ giữ lại số vốn, không bị gọi là Việt Nam gọi là gì ta, đi đến để mà họ tịch biên tài sản, giống như vậy đó. Vì tức là những cái người đến siết nợ thì họ cần cái sự protection. Vậy thì người ta đặt câu hỏi rằng, ủa vậy thì những nhà băng ở Mỹ có đầu tư ở bên Trung Quốc hả? Thí dụ tin chắc 100% là yes, họ đầu tư. Thí dụ có 100.000, thí dụ bỏ vào nhà băng. Nhà băng nói rằng mỗi tháng tôi, hay là 6 tháng, lock cái CD lại tôi cho anh 400. 400 đó tôi trả cho anh 6 tháng. Cho 100.000 là anh đến được 106.000, thí dụ như vậy, ok. Vậy thì cái chuyện tôi mượn 100.000 tôi làm gì chuyện của tôi. Còn cái chuyện quan trọng là tôi trả lời cho anh đủ rồi. Nên chúng ta không có biết rõ rằng nhà băng giữ tiền những vị để làm cái gì. Miễn sao họ trả lời cho vị được rồi. Họ đâu quyết định là, ê, tôi mượn tiền nhà băng của anh để tôi mua cryptocurrency, tôi mua đồng tiền ảo. Nếu mà biết vậy thí dụ không có cho mượn chi. Họ không có nói. Họ đầu tư, họ chuyện của họ, miễn sao họ trả lời cho mình được rồi. Thì cái tình trạng tất cả những cái system nhà băng nó giống như vậy. Họ có thể trade về đồng tiền ảo, họ có thể bỏ vào những cái khu địa ốc mà gọi là lời lẽ, gọi là lấy tiền lời liền. Thì một trong những cái đó là những cái nhà băng ở nước ngoài, những cái properties, những cái về đầu tư về địa ốc ở nước ngoài. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ nha thưa vị. Vậy thì ví dụ hỏi rằng quý vị nói là, ủa có bằng chứng vậy không? Yes, đây thì quý vị, Trung Quốc có tổng số 7 cái nhà băng ở Mỹ. Mà nhà băng là biết rồi, khi mà họ có hợp lệ mở nhà băng ở Mỹ là họ đều có một cái system nó liên đới với nhau với nhà băng khác, ok. Vậy thì 4 nhà băng đó thì nghĩa là Bank of China, Industrial Commercial Bank of China, China Construction Bank, China Agriculture Bank, ngay cả về nông nghiệp họ cũng có luôn, và ngay cả về xây dựng họ cũng có luôn, tức là cỡ nào họ cũng chơi hết. Rồi 3 cái nhà băng nhỏ kia, nhà băng of, về East West Bank, Citibank, rồi Industrial and Commercial Bank of China, đó là những cái 3 nhà băng nhỏ nhỏ, tức là tổng số 7 nhà băng của Trung Quốc hiện tại bây giờ đang làm việc và rất là mạnh ở Mỹ. Và trường hợp cái anh chàng bị phá sản, mà chúng ta biết rằng cái tập đoàn phá sản thì lớn lắm, Evergrande nó lớn lắm cái thưa vị, nên chúng ta biết rằng nó sẽ kéo cả cái kinh tế của Mỹ trong những ngày tới đây, nó sẽ có một cái sự gọi là rough road, tức là một con đường rất là chênh lên. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến Chick-fil-A. Quý vị nào có con em mình mà muốn đi muốn có tiền scholarship đó, thì chúng ta có thể nộp đơn Chick-fil-A. Nhưng mà khoan nha, tại vì thứ nhất là họ ưu tiên cho nhân viên của họ, cái thứ hai nữa là những cái vị nào mà có con em mình gọi là trong community service, thí dụ nha, dù có đứa con 18 tuổi mà đứa con này nó đang chuẩn bị đi học, mà trước đây nó đang phục vụ trong nhà thờ hay chùa dạy tiếng Việt đi, thì đó nó gọi là community service, thì chúng ta hãy nộp đơn, Chick-fil-A sẽ cho chúng ta những cái scholarship từ 1.000, 2.500, 25.000. Năm ngoái thì họ đã give away đến 25 triệu lần, nên cái cơ hội mà chúng ta xin cho các em mình có scholarship cũng đỡ lắm nha các quý vị, rất là đỡ nha. Và tin kế tiếp thì quý vị nào mà có con em chuẩn bị đi học mà chúng ta cần mua cái xe cho con của mình, thì họ mới đây nhất thì một cái non-profit organization họ đưa ra một cái survey, họ cũng đã làm một cái test rõ ràng, không có vụ lợi gì hết. Có thể là đây là cái sự giúp đỡ của chính phủ từ cái Safety Highway Loss Data. Họ cho tiền để họ, những cái công ty như vậy đó, họ làm những cái test. Thì cái xe, họ làm 7 chiếc xe. Thì trong 7 chiếc xe này, chiếc Honda Accord là number one. Trên cái test đụng bầm, đụng vô impact thiệt mạnh hay là lật lăn gì đó, thì cái safety của cái người ngồi bên trong rất là an toàn. Nó là an toàn hơn những chiếc xe khác. À, họ làm 7 cái test. Đầu tiên là cái xe Subaru Outback của Subaru đó, thì nó acceptable, tức là tạm chấp nhận được. Còn cái Nissan Altima và cái Toyota Camry là bên bờ vực thẳm, nó gần như tiêu như đụng rầm một cái là cái người trong ngất ngư gần chết, tức là vậy đó. Còn những xe gọi là rất là tệ nha, đụng xong có thể bị chết là Hyundai Sonata, Kia K5 and Volkswagen Jetta. Đó là những xe mà chúng ta cũng không nên mua cho con em của mình. Thật sự là con em mình 18 tuổi đó, mình khi mà ra đường rồi mình đi chạy xe rồi mình cũng sợ lắm với tụi. Thì trường hợp muốn an toàn thì Honda Accord 2023 là được rate number one hiện tại bây giờ. Tức là sự an toàn khi mà bị đụng nha. Nhưng mà đừng có nghĩ là an toàn mà nó để nó chạy thục mạng là cũng nguy hiểm nha. Tức là nói khi nào accident thì nó cũng có sự an toàn tuyệt đối hơn là những cái xe khác. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay mà Dung cho là bản tin rất rất là quan trọng, mà Dung nghĩ là quý vị Việt Nam chắc ít ai để ý đến. Nhưng mà Mỹ thì khoảng 90% là những cha mẹ người Mỹ họ đều có cái này hết. Dung cũng làm một cái survey rồi. Quý vị có bao giờ nghe cái chữ gọi là Power Attorney chưa? Đây là cái gọi là cái giấy ủy quyền, chúng ta gọi là POA. POA tức là Power Attorney. Power of Attorney, tức là cái giấy ủy quyền. Ở Mỹ chúng ta thường thường ví dụ như cha mẹ ở Việt Nam, con cái muốn bán nhà bên đây thì cần cái tờ giấy đó để ủy quyền cho mình để làm gì đó, thì nó gọi là Power of Attorney. Thì khi con em chúng ta 18 tuổi đi vào đại học, quý vị cũng đang cần một tờ giấy đó. Ví dụ nói khi nó cần hay không không đúng, nhưng mà nó gọi là rất cần. Tại vì nó có thể những cái trường hợp pháp lý xảy ra mà đáng tiếc là chúng ta không có tờ giấy này đối với con em của mình. Rất là đáng tiếc. Tại vì có những câu chuyện mà nhiều người, cha mẹ họ đã chia sẻ lên cái điều quan trọng của một cái tờ giấy ủy quyền. Có một người phụ nữ, một trong những người phụ nữ mà họ chia sẻ như thế này. Họ nói con họ 18 tuổi đi vào đại học. Và khi trong lúc ở trường thì nó bị một cái vấn đề bệnh tâm lý này không biết, nhưng mà nó đi vào nhà thương nhập viện. Thì người mẹ này mới gọi vào bệnh viện. Thì cái người nurse để đang coi cái case của con bà đó mới bắt điện thoại nói chuyện. Thì bà nói là tôi là mẹ của đứa trẻ đang nằm bệnh viện tên như vậy đó. Thì người y tá nói chia buồn, con của bà đang nằm ở đây này nọ đó. Thì bà nói là cho tôi biết con tôi bị cái gì. Thì người nurse đó nói rằng con bà 18 tuổi rồi phải không? Nói gì đang học đại học. Bà có cái tờ giấy Power of Attorney hay không? Thì bà mẹ nói không, tôi không có. Thì người đó thì vậy thì chúng tôi không được phép release một cái thông tin nào của con bà. Tại vì nó 18 tuổi. Cái quyền quyết định là ở nơi nó, chứ không phải ở nơi bà. Wow, chứ cũng nghĩ là một người mẹ mà con mình đang nằm bệnh viện mà đang bị cấp cứu như vậy đó, mà muốn biết cái tình trạng gì mà không ai nói. Thậm chí thì xin lỗi nha, lên Facebook á, mà một người để lên, ôi cái gì đó, nó chuẩn bị cái gì sao nó biết lên đây, mà nó để lên đây mình đoán hoài ra. Nói chung là cái người không cần mình biết là ai mình còn khó chịu rồi, mình tò mò rồi. Nói chi cái người cha người mẹ họ sẽ rất là khó chịu khi biết cái con mình đang bị cái gì, làm ơn cho tôi biết, thì họ không cho biết. Tại vì cái pháp lý của bệnh viện nó tôn trọng hoặc là nó phải tuyệt đối bảo mật khi cái người đó là trên 18 tuổi, thì nhớ điều đó nha. Họ không có release được. Thậm chí cái đó là cái nói về cái trường hợp về medical, rồi nói về trường hợp financial cũng vậy. Chúng ta không được phép coi cái account của nó nếu mà chúng ta không có cái power of attorney. Ngay cả chúng ta muốn ok, con của tôi đang đi học đại học, tôi muốn đứng bill cho nó cũng không được luôn. Chứ tôi muốn đứng tiền điện cho nó không được luôn, giúp tiền cho nó không được luôn. Mới đây nhất thì Chicago, Illinois đã pass cái luật là con cái có quyền sue cha mẹ nếu cha mẹ để hình nó lên Facebook từ nhỏ đến lớn không cần biết lúc nào, không có được sự đồng ý của nó. Wow, càng ngày nó càng quá đáng đúng không? Thì cũng cho rằng rất là quá đáng, nhưng mà thôi, nước Mỹ nó có cái luật thì chúng ta theo luật. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ luật đã để hù, luật đã để dọa hết, cứ thưa quý vị cẩn thận. Vì Mỹ, chúng ta không biết Mỹ đâu. Mỹ nước Mỹ, đặc biệt nước Mỹ, họ chấp nhận bỏ ra 100.000 để điều tra một cái case giá trị chỉ có 1.000. Tôi nhắc lại nha, chính phủ Mỹ họ chấp nhận bỏ ra 100.000 để điều tra một cái case chỉ có 1.000. Đó là Mỹ. Nên chúng ta đừng bao giờ ý lại là ồ, Mỹ không có làm đâu, một chuyện nó tốn tiền không làm đâu. No way, they do it, thưa quý vị. Vâng, xin trở lại với Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng đã chia sẻ cái bản tin này. Thì đúng là như Tiến Dũng nói thì người Việt Nam mình hầu như không để ý đến cái vấn đề này đâu. Thì Mỹ thì họ cái cách sống người Mỹ thì họ biết rồi. Cho nên quý phụ huynh người Việt Nam thì hồi trước đến giờ vẫn nghĩ là mình làm cha làm mẹ thì cái tình cảm giữa cha mẹ với con cái là đương nhiên rồi. Mình không nghĩ là Mỹ nó có cái luật riêng của nó. Cho nên quý vị cẩn thận hơn và quý vị có thể quan tâm thêm về vấn đề này, có nghĩa là xin thêm cái giấy ủy quyền POA. Mà nhưng mà về riêng về vấn đề medical mà hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ, medical cũng như là về tài chính đó, thì riêng cái vấn đề cái lĩnh vực medical thì Dũng Nghiêm nhớ là mỗi lần mình vô bệnh viện mình điền cái form gì ở những phòng khám, những bệnh viện thì nó có những cái option là mình khi có vấn đề gì mình đều phải báo cho phụ huynh, hoặc kể cả việc về cái bảo mật riêng tư mà Tiến Dũng, đúng không? Mà tại sao những đứa con đó họ không có nói cho không có điền cái thông tin của cha mẹ mình vô cái chỗ đó?
Dạ, yeah, thì đó những cái đó nó gọi là cái medical release. Thì chúng ta có thể muốn trong trường hợp in case chúng ta bị coma gì đó, thì chúng ta muốn người nào đứng ra để quyết định được, hoặc là cái những cái medical để họ theo dõi. Thì thường người vợ, người chồng thì đứng ra, còn con cái thì có cha mẹ. Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.